họp hàng năm tại Damagiri, Ấn Độ ngày 8 tháng Giêng năm 1998. Câu hỏi và trả lời cho khóa thiền cho trẻ em. Câu hỏi: Thưa Thầy, hướng dẫn nào cho sự giảng dạy về Sila và nguồn gốc của phương pháp trong khi dạy Anapana ở trường học phương Tây? Ví dụ, giới thiệu Đức Phật mà không để cho hệ thống trường học đó nghĩ rằng đó là một tôn giáo. Thầy Goenka: Trước tiên, người đang dạy điều này phải hoàn toàn được thuyết phục rằng đây không phải là một tôn giáo. Đức Phật không phải là một thiền sư về tôn giáo. Ngài không phải là giáo chủ của một tôn giáo. Đức Phật dạy một cách sống. Nếu các con hoàn toàn được thuyết phục về điều này, các con có thể thuyết phục được người khác. Khi các con nói về định luật trọng lực, các con phải nêu tên của ông Newton. Nhưng các con không trở thành thành viên của môn phái Newton. Trước tiên các con phải hiểu các con dạy cái gì, sau đó rất dễ dàng để giảng dạy cho người khác, cho dù đó là trẻ em hay người lớn. Câu hỏi: Thế còn Sila thì thế nào? Trả lời: Các con phải giải thích Sila cho họ. Sila rất quan trọng, không có gì sai trái trong việc này cả. Câu hỏi: Thưa Thầy, thiền sư cho trẻ em có trách nhiệm hướng dẫn những buổi thiền Metta lúc 9 giờ tối cho những người phục vụ cùng một kiểu cách như thiền sư phụ tá hướng dẫn những buổi Metta trong những khóa thiền 10 ngày không? Trả lời: Không. Điều này đã bắt đầu như thế nào? Đây không phải là một phần trong khóa thiền cho trẻ em. Thầy đã nhận được thông tin từ nhiều nơi là khi ai đó có nhận bổ nhiệm làm thiền sư cho trẻ em. Cái từ thiền sư trẻ em hay thiền sư phụ tá đã mất đi. Họ nghĩ rằng bây giờ ta là một thiền sư. Ta phải nhận được tất cả sự kính trọng và địa vị mà một thiền sư có được. Ta phải có một chỗ ngồi trên cao để ngồi. Bây giờ ta có thể ban phát metta. Hãy để mọi người ngồi trước mặt ta. Đây là lý do tại sao bây giờ chúng ta đổi cái tên thiền sư phụ tá thành thiền sư cho khóa thiền trẻ em. Trong vài trường hợp, người này có thể chỉ tham dự một hay hai khóa thiền. Đôi lúc thầy bổ nhiệm một người như thế làm thiền sư khóa trẻ em bởi vì người này có khả năng để làm việc với trẻ em. Nhưng một người như thế không biết rõ chi tiết của Vipassana, rồi họ bắt đầu hành xử như họ là một thiền sư vĩ đại và có thể ban phát metta vào buổi tối. Câu hỏi: Đã có những buổi metta trong khóa thiền của trẻ em mà chúng ta đã dạy không? Trả lời: Không, hoàn toàn không có. Không nên làm như thế. Thầy nghĩ rằng các con phải cảnh báo những thiền sư cho khóa trẻ em không hành xử như những thiền sư phụ tá. Các con là những thiền sư cho khóa trẻ em. Các con chỉ nên làm những gì các con được yêu cầu, không gì khác hơn. Câu hỏi: Làm sao có thể khuyến khích trẻ em hành thiền ở nhà khi gia đình không hành thiền? Chúng có thể tham dự những buổi thiền Vipassana chung cho người lớn không? Trả lời: Không nên đưa một đứa trẻ tới một buổi thiền chung của người lớn. Trong một giờ thiền chung, đứa trẻ sẽ chán trong vòng 10 tới 15 phút. Rồi em đó sẽ làm cái gì? Đứa trẻ đó sẽ sinh ra chán ghét việc hành thiền. Không nên. Không bao giờ được mang theo trẻ em. Nếu có một buổi thiền chung chỉ dành cho trẻ em thì không sao cả. Buổi đó chỉ khoảng 10 tới 15 phút hay tối đa là 20 phút. Câu hỏi: Chỗ Kodama có được dùng cho thiền sư khóa trẻ em tại trung tâm không? Trả lời: Tại sao một thiền sư lớp trẻ em lại muốn ngồi trên ghế cao, nơi mà thiền sư phụ tá hay một thiền sư ngồi để hướng dẫn khóa thiền? Phải loại trừ sự điên rồ đó đi. Hãy ngồi trên một cái nệm, hay cùng lắm là trên một cái ghế thấp. Chỉ như vậy thôi, không cho phép các thiền sư khóa thiền trẻ em ngồi trên chỗ đanh ma và bắt đầu chỉ dẫn. Mọi người phải hiểu rằng đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi làm nhiệm vụ này để giúp người khác, chứ không phải để gia tăng bản ngã hay là lòng kiêu hãnh. Nếu không, ta không xứng đáng, ngay như để dạy khóa thiền trẻ em.